Kinh Pháp Hoa băng số 7. Tiếp theo. Phẩm Phổ Môn. Khi Ngài vô tận ý dâng chuỗi an lạc Bồ Tát Quan Thế Âm không nhận, bởi vì Ngài chỉ làm người thí cho mà thôi, chứ không nhận thọ, không chấp ngã. Con đường của Ngài là hạn xả tất cả tham ái và chấp thủ. Xả tham, xả sân, xả si, cho nên Ngài không nhận chuỗi an lạc đó. Ngài thấy vô ngã, cho nên Ngài mới thành Bồ Tát Quán Thế Âm. Tiếng nói Ngài hoàn toàn không có ngã. Ví dụ như có người đến ca ngợi, Ngài cúng dường, Ngài cũng dừng dưng. Đó là cách mà Ngài đang đối thoại với Bồ Tát vô tận ý. Để nói cho Bồ Tát vô tận ý biết rằng Ngài tác ý làm chi, Ngài tên là vô tận ý mà. Ngài nghĩ Bồ Tát Quán Thế Âm đáng được cung kính cúng dường, nên tôi đến dâng chuỗi ngọc cho Ngài. Tác ý hoàn toàn hữu ngã, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm không nhận. Bồ Tát vô tận ý phải cầu tới Phật, biết rằng các pháp vô ngã, tuy tôi làm thế này nhưng tâm tôi vẫn vô ngã, cho nên cầu đến tiếng nói của Đức Phật. Nhân vật lịch sử làm chứng, chứng ngộ sự thật rằng tiếng nói đó là sự thật, không bị các tướng bên ngoài trói buộc, không phải hữu ngã trói buộc, tự nó vô ngã mà thôi. Trói buộc hay không trói buộc là do lòng tham của mình trói, lòng sân của mình trói. Đem tâm cung kính dâng chuỗi an lạc với cái tâm vô ngã, vì tôn trọng sự thành tựu vô ngã của Ngài, cho nên Đức Phật xoay qua Bồ Tát Quán Thế Âm vì sự an lạc của chúng sanh mà nhận, chứ không phải vì mình, vì cái ngã đã tiêu mất rồi nên không vì mình mà nhận, là vì thương tưởng chúng sanh. Và Ngài vô tận ý để nói lên tiếng nói ghi nhận chúng sanh họ cần sự nương tựa và tôn kính vô ngã. Họ cần, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm nhận lễ vật đó và phân ra làm hai phần, cúng dường Đức Đa Bảo và Đức Bổn Sư Thích Ca. Đó là ý nghĩa gì? Tiếng nói vô ngã mà Ngài xứng đáng để nhận chuỗi an lạc là trí tuệ vô ngã. Và trí tuệ đó thấy được, đang chuyển về để mà đạt được mục đích sau cùng thành Phật, đã được Đức Phật hiện tại là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật lịch sử, thấy được chân tâm của mình là Đức Phật Đa Bảo, Phật quá khứ, nên phân làm hai chuỗi ngọc và dâng lên Đức Bổn Sư và Đức Đa Bảo Như Lai. Trong phẩm Phổ Môn có nói, nếu ai muốn cầu con trai con gái thì được xin trai xin gái, cầu chức vị thì được chức vị, và ngay cả những người bị măn lung ám á, câm điếc ngọng mù thì đều được lành bệnh cả. Vậy chúng ta phải hiểu như thế nào cho đúng lời kinh dạy? Kẻo không cầu được như ý muốn rồi nói Bồ Tát không linh. Hiểu được nghĩa của diệu pháp là hiểu Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là người nghe được, hiểu được tiếng nói của tất cả mọi hiện hữu trong cuộc đời này, và tiếng nói đó là tiếng nói vô ngã. Cái thực tướng của các pháp là vô ngã tướng, và thực tính của các pháp là vô ngã tính. Nó theo nhân duyên mà thay đổi, chứ không có một cái tính nhất định và không có tướng nhất định. Qua cái sự thật đó, một người nào hiểu và biết được sự thật đó thì đạt được ý muốn của mình trong cuộc đời này, ngay sự giải thoát còn đạt được, huống gì là chuyện sinh con trai con gái. Sinh con trai sinh con gái cũng là một pháp, và dựa theo vô ngã tính, vô ngã tướng của các pháp mà con người có thể sanh con theo ý muốn, mà ngày nay khoa học đã chứng minh rồi. Cho đến thập niên gần đây, khoa học đã tuyên bố có thể sanh con theo ý muốn. Đó là lời dạy tuyên bố về thực tướng, chứ không phải là Ngài đem con trai hay con gái đến cho. đó là điều phải hiểu cho đúng lời Phật dạy. Cầu quan vị chức tước, cái cầu này không phải ai cũng tham lam cầu địa vị cho cao mà được. Người muốn đậu tiến sĩ thì người đó phải biết khả năng, cái tâm trí thức của con người cũng vô ngã tướng, vô ngã tính. Không phải cha mẹ sinh mình ra mà rốt đâu. Nếu mình quyết tâm học thì sẽ sáng. Tính chất của trí tuệ, trí thức cũng vậy, nó bất định. Nếu như có điều kiện giáo dục, có điều kiện huấn luyện tu học thì tất cả sự si mê của mình đều bị phá tan. Tất cả kiến thức muốn đạt được sẽ đạt được. Nếu như muốn đỗ tiến sĩ thì phải nỗ lực học cho đến khả năng đỗ tiến sĩ thì vẫn đỗ như thường, và từ khả năng văn bằng đó mà có thể được các địa vị trong xã hội. Thành cầu quan vị, đắc quan vị là vậy, chứ không phải là không học hành chi cả, lười biếng mà cứ nhất định sinh ra rồi không chịu học, đến gần ngày thi thì cứ niệm Quan Thế Âm ngày cầu đêm để thi đỗ thì rất là oan cho kinh. Những bệnh tật cũng vậy, cũng là một pháp sinh ra, trong điều kiện nào đó rồi người ta bị một dây thần kinh không nói được hay không nghe được, hay bị vướng một dây thần kinh nơi nhãn quan, con mắt bị mờ đi, thì khoa học đã tìm ra với máy móc tinh vi, mân lung á má đều chữa được. Vì tất cả các bệnh đều vô tự tính, đều do điều kiện nó sinh ra. Nếu như có trí tuệ tìm ra được để hủy diệt điều kiện đó đi thì bệnh nó lành. Thực ra cách đây hơn 20 thế kỷ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã trao lại cho loài người một niềm tin lớn. Tất cả mọi thứ của con người lật lạc, đời sống vật lý tâm lý đều được điều chỉnh. Nếu con người muốn nỗ lực để tìm ra cái cách đạt được điều mình muốn thì vẫn đạt được, ngay cả giải thoát khỏi sinh tử còn đạt được, huống chi là bệnh. Cái khả năng con người, khả năng trí tuệ nó vô lượng, vì nó vô tự tính, vô ngã tướng. Tất cả các pháp nó không có thật, đều do duyên sinh. Chỉ cần thay đổi điều kiện là mọi pháp đều thay đổi, rất khoa học. Đến phẩm Đà La Ni, lúc bấy giờ Bồ Tát Dược Phương mới bạch Đức Thế Tôn: những người đọc tụng giải nói Pháp Hoa là hẳn nhiên là có tu tập Pháp Hoa, vậy phước đức có nhiều không? Phật dạy: nếu như có người thiện nam tín nữ nào trong thời mạt pháp sau này mà thọ trì đọc tụng giảng nói hầu hạ vô lượng chư Phật thì phước đức đó rất là lớn. Nếu như người đó chỉ hiểu một bài kệ 4 câu của Pháp Hoa đem ra thực hành thì phước đức lớn hơn người hầu hạ chư Phật nữa. Và Bồ Tát Dược Vương phát nguyện rằng: con sẽ hộ trì cho tất cả những thiện nam tín nữ nào sau này thọ trì đọc tụng tu tập kinh Pháp Hoa. Và ngài đọc lên một bài chú trước Phật. Bài chú này có 62.000 đức Phật đã từng nói. Ai mà xâm phạm vị pháp sư chính là xâm phạm chư Phật. Điều đó có nghĩa là nếu như người nào quyết tâm học và thực hành kinh Pháp Hoa thì Bồ Tát Dược Vương sẽ xuất hiện để hộ trì. Và điều mà tất cả năng lực tà giáo ngoại đạo không thể xâm nhập được vị đang tu tập kinh Pháp Hoa, bởi vì những năng lực tà đó không thể xâm nhập được chư Phật. Để xác định một sự thật và tạo ra một niềm tin khích lệ cho người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa, sau Bồ Tát Dược Vương đến Bồ Tát Giõng Thí cũng đọc lên một bài chú phát nguyện hộ trì cho tất cả thiện nam tín nữ nào tu tập đọc tụng kinh Pháp Hoa. Những bài chú này cũng là năng lực của chư Bồ Tát, thành tất cả sức mạnh của tà ma quỷ quái không thể xâm nhập vị pháp sư, để bảo vệ an toàn cho người tu tập Pháp Hoa và tạo niềm tin và khích lệ cho người tu tập kinh Pháp Hoa. Tiếp theo Bồ Tát Giõng Thí là Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương. Đó là hai vị vua trong cõi trời Tứ Thiên Vương, là cõi trời gần nhất cõi người. luôn luôn hộ trì trực tiếp cuộc đời. Bởi vì sự hưng thịnh của cõi trời này, nó liên hệ đến sự hưng thịnh của cõi người. Tỳ Sa Môn Thiên Vương là một vị trong bốn vị thiên ở cõi trời dục giới, có cái hạnh đa văn, thường ham học hỏi kinh điển và ham nghe diệu pháp. Vị này thường xuất hiện trong cuộc đời để giúp đỡ con người đi vào đường thiện. Thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương cũng nói lên bài chú giúp cho vị thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, khiến cho vị này được an toàn và khiến cho các năng lực tà ma quái, bản ác hung tàn, những năng lực đó không thể xâm nhập não hại được người hành trì kinh Pháp Hoa. Hai vị là Trì Quốc Thiên Vương và La Sát Nữ. La Sát Nữ là loài tà nhưng chuyển thành chánh, cũng nguyện đem hết cả ma dân và các La Sát Nữ cũng nói lên bài chú và phát nguyện hộ trì người thọ trì đọc tụng, giảng nói, thực hành kinh Pháp Hoa và không để cho người tà nào hại, gây rối người thọ trì Pháp Hoa. Đó là nội dung của phẩm Đà La Ni. Sau khi Phật nói phẩm Đà La Ni thì có rất nhiều thính chúng đắc được vô sanh pháp nhẫn. Nghĩa Đà La Ni là chữ Ấn Độ, tàu dịch là tổng trì, Việt dịch là nắm giữ đạo niệm một cách chắc chắn, kiên cố, gọi là tổng trì. Đà La Ni chư tổ không dịch nghĩa, đành rằng trong đó vẫn có rất nhiều ý nghĩa, có thể là tên của các vị thần, cũng có thể đó là tên của các pháp. Nhưng chư tổ đã không cắt nghĩa chữ Đà La Ni này. Các ngài gọi là những ngôn từ mật ngữ, mà đã là mật ngữ thì là mật nghĩa, và vì vậy mình không tìm vào ý nghĩa làm gì. Trong 22 phẩm kinh đầu, Đức Phật diễn nói dù bằng hình thức thiên về lý hoặc bằng hình thức thiên về sự, nhưng tất cả đều nhắm vào mục tiêu là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài trình bày rất rõ để thấy rõ như thế nào là thực tướng, thực tính của các pháp, như thế nào là tri kiến, thấy được thực tướng, thực tính của các pháp, và thể nhập thực tướng, thực tính của các pháp, và như thế nào là gốc đưa chúng sanh đi xa thực tướng, cái gì là yếu tố ngăn che chúng sanh không đi vào thực tướng, đó là tham sân si của con người. Do cái tà kiến thấy rằng các pháp có ngã, rồi Ngài trình bày rất rõ ràng con đường để thể nhập tri kiến nữa, nhưng hoàn toàn để khai mở cho thính chúng thấy rõ. Sáu phẩm cuối, Đức Phật cũng nói là để khai mở, nhưng là để chỉ cho con đường thể nhập Phật tri kiến, và cụ thể để trở về ngay với cảnh giới mà Đức Thế Tôn đang hóa độ là cảnh giới này. Mở đầu Ngài nói, làm thế nào để được kim thân của Phật, hay là để được Phật tri kiến, là trong phẩm Dược Vương Bổn Sư. Đức Phật dạy qua hình ảnh và hạnh nguyện của Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, thì phải đốt cháy hết chấp thủ ngũ uẩn. Như vậy đó là con đường để đạt được Phật tri kiến. Ngài chỉ nói một cách tổng quát là phải đốt cháy tham ái năm uẩn. Tiếp theo phẩm Diệu Âm, muốn đốt cháy chấp thủ năm uẩn đó thì phải có tri kiến, chánh kiến vô ngã thực sự. Đó gọi là tiếng nói Diệu Âm. Phải hiểu và nghe được tiếng nói thực tướng của các pháp, đó là Diệu Âm. Qua đến phẩm Phổ Môn, muốn nghe, muốn hiểu để mà có tiếng nói của thực tướng, để mà có thể đốt cháy tham ái và chấp thủ, thì phải hành trì thiền quán, đó là chơn quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Cứ như thế mà thực hành và nương vào sự thành tựu của giới uẩn là câu hỏi của Bồ Tát Hoa Đức đặt ra, mà nương vào đó để hành thiền quán vô ngã, thường xuyên hành như vậy để nuôi dưỡng cái chánh kiến vô ngã, và chừng nào còn có mặt cái chánh kiến đó trong tâm của mình thì chừng đó tham sân si nó mới rơi đổ, và đó là một cách để đốt cháy hết chấp thủ và tham ái. Sau khi đốt cháy hết chấp thủ và tham ái, thì kim thân Phật xuất hiện, hay gọi là Phật tri kiến. Ngài dạy từ từ, và phần dạy đến đây coi như xong. Bởi vì phải có giới, định, huệ, căn cứ ở giới, định, huệ mà đốt cháy, tham ái, để nhiên hậu đắc được Phật tri kiến. Thì từ phẩm 1 cho đến phẩm thứ 25, Đức Phật vẫn dạy bằng các hình thức. Nhưng đến phẩm này, Đức Phật muốn tất cả chúng ta sau này là phải nhảy hẳn vào phần tu. Trước là phần văn và tư, Ngài triển khai mạnh để cho nhuần nhuyễn mà thực hành văn và tư. Nhưng đến phần này là phải bước vào tu thực sự, cho nên đến đây phải chấm dứt, ngừng lại công phu của văn và tư mà bước vào tu hành liền, cho nên không để tiếp tục tư duy nữa mà phải đi vào thực hành liền, nhiếp tâm nhiếp niệm. Làm thế nào để chế ngự ngay tham ái và chấp thủ, cho nên gọi là Đà La Ni, là mật ngữ, mật nghĩa, thoát ly ý nghĩa. Như vậy phải đóng cửa tư duy lại. Vấn đề muốn đi vào Phật trí để đốt cháy chấp thủ tham ái không còn là vấn đề tư duy nữa, chỉ văn và chỉ tư duy đến mức độ nào đó thôi. Cái công việc cuối cùng là phải trở về với chính tâm mình để mà đốt cháy, cho nên gọi là Đà La Ni. Đóng cửa tư duy lại để trở về tự soi lại chính cái tâm của mình và nhiếp phục cái tham ái và chấp thủ trong chính mình, cho nên gọi là Đà La Ni. Chỗ này là chỗ khai, phải nắm giữ ngay, nắm vững cái chánh kiến. Tại sao Bồ Tát Dược Vương hỏi Đức Phật về công đức thọ trì Kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật vẫn ca ngợi, nhắc lại một lần sau cùng nữa khi chấm dứt phẩm Pháp Hoa. Ngài dạy rằng nếu một người chỉ cần học nửa bài kệ, 4 câu Kinh Pháp Hoa rồi đem thực hành thì phước đức vô lượng. Phước đức hữu lậu lớn nhất trong cuộc đời này là hầu hạ chư Phật, mà phước đức hầu hạ chư Phật đó, Đức Phật dạy, lại còn nhỏ hơn phước đức của người học hiểu và hành trì 4 câu kệ Pháp Hoa. Như vậy, tất cả Đức Phật nhấn mạnh thêm một lần cuối cùng, các ngươi phải trở về chỗ phước đức lớn nhất, nắm giữ phước đức lớn nhất là học hiểu và hành trì 4 câu Kinh Pháp Hoa. Như vậy, tất cả chư Phật nhấn mạnh thêm lần cuối cùng là vấn đề các ngươi phải trở về chỗ phước đức lớn nhất, trở về chính mình, học hiểu hành Kinh Pháp Hoa. Thì Bồ Tát Dược Vương, Ngài biểu trưng là phương thuốc Chúa. Phương thuốc đó là phương thuốc đốt cháy chấp thủ và tham ái, đốt cháy tham sân si, đó là phương thuốc của Ngài Dược Vương. Trình bày qua cái hạnh của Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, Bồ Tát Dược Vương hộ trì người học và hành Kinh Pháp Hoa. Hộ trì là gì? Là giúp đỡ, nâng bước chân của người tu tập này, làm cho họ càng ngày càng đi dần vào Phật tri kiến, đi vào gần với sự giải thoát tối hậu, giúp cho họ đi tới gần bước giải thoát cuối cùng của mục đích giải thoát. Còn giúp đỡ là gì? Đó là năng lực đốt cháy chấp thủ tham ái dựa trên cơ sở của giới, định và huệ. Cho nên năng lực của dược sư hộ trì là gì? Năng lực đó chính là sự trú trong giới, định, tuệ, đốt cháy tham ái chấp thủ. Thì chính cái công phu này sẽ nâng đỡ bước chân của người hành giả đi dần về giải thoát và đi về Phật tri kiến. Đó là ý nghĩa Bồ Tát Dược Vương hộ trì. Hay nói khác đi, hành giả muốn được cái năng lực của Bồ Tát Dược Vương hộ trì thì hành giả đó phải dựa trong cơ sở trú trong giới, định, tuệ. Chính mình phải đốt cháy tham ái và chấp thủ của mình về 5 thủ uẩn. Đó là ý nghĩa của Bồ Tát Dược Vương hộ trì. Sau cùng, một người mà đọc tụng hành và thọ trì Kinh Pháp Hoa. Thọ trì có nghĩa là nắm giữ được ý nghĩa Kinh Pháp Hoa, đem ra thực hành Pháp Hoa. Có nghĩa là luôn luôn hành thiền quán vô ngã, luôn luôn lắng nghe tiếng nói của diệu âm, và luôn luôn hành các hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, thường quán về thật tướng vô ngã. Nhờ cái năng lực thường quán chánh kiến vô ngã đó, và cái sự thường tư duy về vô ngã đó, Nhờ năng lực đó khởi động làm cho vị này khởi lên một cái sức mạnh ly tham và ly thủ, gọi là năng lực hộ trì cư trú trong vô ngã, có chánh kiến vô ngã. Thì cái chánh kiến đó nó đến ngay tức khắc, đó là sự xuất hiện của Bồ Tát Dược Vương hộ trì giúp cho hành giả. Năng lực đó sẽ đến ngay và giúp cho hành giả đi ra dần dần, xa dần cái tham ái và chấp thủ nó muộn. Đó là ý nghĩa Bồ Tát Dược Vương hộ trì người thọ trì đọc tụng và thực hành kinh Pháp Hoa. Tiếp đến Bồ Tát Giảng Thí, ngài tượng trưng cho hạnh tinh tấn, nhẫn nhục, kiên cố, dũng cảm, can đảm mà vượt qua tất cả khổ ách, mọi khó khăn để mà thực hiện, thực hành diệu pháp, bám sát vào mục tiêu giải thoát của mình thì là Bồ Tát Giảng Thí. Hộ trì cũng có ý nghĩa như một năng lực, mà hành giả muốn sớm thành tựu giải thoát thì vị đó không thể thiếu mặt cái hạnh tinh tấn, dũng cảm. Phải có cái đức dũng cảm và cái hạnh tinh cần thiện quán vô ngã để mà đốt cháy chấp ái và chấp thủ. Cho nên một hành giả mà nỗ lực tinh cần chính là cái nỗ lực tinh cần hộ trì cho người đó đi về giải thoát. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, khi một hành giả muốn đạt được mục tiêu giải thoát, người đó muốn được giảng thí Bồ Tát hộ trì thì phải hiểu và thực hành hạnh tinh cần dũng mãn. Ý nghĩa thứ ba, hành giả thực hành Pháp Hoa là gì? Phải luôn luôn hiểu thực tướng của các pháp là vô ngã, trú trong giác tỉnh vô ngã, mà thường thường hành thiền quán vô ngã. Cái năng lực thiền quán vô ngã đó, nó sẽ giúp cho tự thấy được cái thực tướng của các pháp rõ ràng là vô ngã. Vô thường là khổ đau, từ trong tâm khởi dậy một cái sức mạnh gọi là tinh tấn lực, hay là dõng mãn lực, hay là tinh cần lực. Bởi vì khi mà thấy lửa cháy chung quanh mình là khiếp sợ lắm, phải không? Nỗ lực tìm cách để mà chạy ra, không để cho tâm tư mình đi lang thang trong cảnh giới tham sân si nữa, mà giật mình trở về ngay chính mình, nỗ lực để thực hiện giải thoát, gọi là năng lực tinh cần sẽ khởi dậy liền. Đó là ý nghĩa Bồ Tát Giảng Thí hộ trì những người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Tiếp theo đến Tỳ Sa Môn Thiên Vương ủng hộ, đây cũng là nghĩa như vậy. Một hành giả tu Pháp Hoa, người đó luôn luôn hiểu rõ được thực tướng, thực tính của các pháp là vô ngã tướng, vô ngã tính. Người này liền rời xa cái chấp ngã của mình, tức là rời xa tham sân si. Phải đi từng bước chập chững cho đến cái bước nhảy vọt cuối cùng, để đến bước nhanh nhất, cái chỗ trí tuệ. Thì bước đầu là bước chập chững, tất nhiên là sợ hãi tất cả tam độc, tham sân si. Mà tránh xa tham sân si là làm đổ cái động cơ tạo ra các ác nghiệp. Và người ấy nếu chưa giải thoát thì luôn luôn trú trong các thiện nghiệp mà thôi, xa rời 10 ác nghiệp để mà an trú trong 10 thiện nghiệp. Bởi vì thấy rõ như vậy, tự nhiên cái tâm tư hướng về đó. Như vậy ý nghĩa Tỳ Sa Môn Thiên Vương ủng hộ là thế. Vì ngài thích học hỏi giáo lý, ham tìm hiểu và suy tư giáo lý, làm sinh khởi nuôi dưỡng chánh kiến, mà Tỳ Sa Môn Thiên Vương biểu trưng cho thập thiện nghiệp của cõi trời dục giới, là sống và an trú trong thập thiện nghiệp. Người tu tập Pháp Hoa được 10 thiện nghiệp hộ trì cho, nên khi tu tập thọ trì giảng nói kinh Pháp Hoa, nếu chưa đi vào bước giải thoát xa xôi, trước hết phải an trú trong 10 thiện nghiệp. Muốn đứng vững để đi dần về mục tiêu giải thoát sau cùng là Phật tri kiến, đó là phải trú và đứng vững trong đám đất 10 thiện nghiệp, giữ giới, trì giới 10 điều lành. Đó gọi là Tỳ Sa Môn Thiên Vương hộ trì. Hành giả tu Pháp Hoa khi hành thiền quán vô ngã, vô thường, khổ đau của các pháp như vậy, thì vị này tự thức tỉnh rời xa các ác nghiệp. trong sự giác tỉnh ngộ được cái thực tướng, thực tính của các pháp, ngộ cái vọng tâm, vọng tưởng của cuộc đời đưa người vào biển khổ, mà người đó tâm tư ngưng lại tất cả mọi hành động ác. Do đó gọi là được năng lực của Tỳ Sa Môn Thiên Vương hộ trì, tương tự với vị Trì Quốc Thiên Vương cũng là một vị tiên. Và khi người này trú trong 10 thiện nghiệp thì rời xa 10 ác nghiệp. Có nghĩa là tất cả năng lực tà không xâm nhập được qua 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình nữa. Tất nhiên ngoại tà không xâm nhập vào tâm mình được. Gọi là ngăn tất cả các tà xâm nhập, người hành giả tu Pháp Hoa rời xa 10 ác nghiệp. Theo cái nguyên lý về vũ trụ Pháp giới, Đức Phật dạy người nào có chánh niệm thì tất cả tà niệm không thể xâm nhập được, muốn hại cũng không hại được. Chừng nào cái niệm mình không chuyên nhất vào chánh niệm mới có điều kiện để cho năng lực ngoại tà xâm nhập mà thôi. Đây là pháp nhĩ như thị, các pháp nó như vậy, hễ có chánh niệm thì không sợ tà xâm nhập. Đây là ý nghĩa Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương hộ trì. Sau hết là La Sát Nữ và quyến thuộc hộ trì. La Sát Nữ là lực lượng của đa dâm, cái sức mạnh của ái dục, biểu trưng cho sức mạnh của dục ái, gọi là La Sát Nữ. Tại sao La Sát Nữ lại phát nguyện trước Thế Tôn để hộ trì người đọc tụng và thực hành kinh Pháp Hoa, và đem tất cả quyến thuộc của mình cấm không cho bất cứ một ma nữ nào xâm nhập gây rối não hại người hành trì Pháp Hoa, và kể cả tất cả cảnh giới tà ma quỷ quái xung quanh cảnh giới của loài người đang sống đây không thể xâm nhập được, thì ý nghĩa La Sát Nữ hộ trì là La Sát Nữ đã quay về điều thiện, đó là dục tâm, dục tính ngay trong tâm mình. Từ khi mình hiểu và ngộ được đạo rồi, ngộ được cái sự cần thiết giải thoát ra khỏi khổ đau, khi mà hiểu được cái lý của Pháp Hoa là vô ngã tướng, vô ngã tính, hiểu được động cơ của khổ não là tham sân si, mà cái khổ gần nhất, mạnh nhất đó là dục ái. Khi thấy như vậy là phải tỉnh, cũng như khi thấy cục than đỏ đốt cháy bàn tay mình thì mình phải buông ngay ra tức khắc. Đó là năng lực từ trong tâm khởi dậy. Vì vậy La Sát Nữ trong tâm mình, nó hồi phục quy đầu về với chánh niệm, đạo niệm của mình rồi, nó không còn khởi dậy để phá nữa. Nó ở yên, ngoan ngoãn và tuân phục. Cho nên khi lực lượng dục ái nó tiêu tan thì gọi là La Sát Nữ và quyến thuộc hộ trì. Tất cả cái gì thuộc về nữ sắc, thuộc về ái, nó không còn lay động tâm tư của người hành trì kinh Pháp Hoa, gọi là La Sát Nữ ủng hộ. Và Đức Phật tuyên bố sự thật, khi mà một người nào hiểu Pháp Hoa thật sự, tự nhiên tâm đó phải có. Khi nào dục ái nó còn ẩn núp, rút rìa trong tâm mình đó, nó cứ khởi lên để hành hạ, thì đừng tìm hiểu đâu xa, chứng tỏ rằng mình chưa hiểu Pháp Hoa và chưa có niềm tin Pháp Hoa, chưa nói đến việc thực hành. Còn hiểu và tin thật sự rồi thì tự nhiên tâm đó dừng lại ngay tức khắc, giống như mình dừng lại ngay đống than hồng đang hừng cháy vậy. Đó là lực lượng của La Sát Nữ. Cái thế lực của La Sát Nữ ủng hộ, mà ý nghĩa nữa là người mà cái tâm muốn tìm cầu học, cầu hiểu, cầu hành Pháp Hoa để đi từng bước. Xa hơn nữa, người cầu hành Pháp Hoa mà cứ còn nuôi dưỡng dục ái, tham ăn uống, ngủ nghỉ, nghĩa là ham muốn ngũ dục lạc hàng ngày, đắm chìm trong đó, thì đừng hòng hy vọng đi vào hiểu thấu Pháp Hoa. Chứ đừng nói đến hành Pháp Hoa nữa, thì hành giả trước hết phải chế phục ái dục trước đã. Đó là bước đầu tiên và thấp nhất, mới mở ra cho mình một cái niềm hy vọng đi vào diệu nghĩa, diệu pháp, diệu lý, và để đi vào cái sự chứng ngộ, chứng nhập diệu pháp, diệu lý đó. Nghĩa là một vị muốn tu tập hiểu biết kinh Pháp Hoa là phải sửa soạn cho mình rời khỏi 10 ác nghiệp, là bước thứ nhất, trú trong 10 thiện nghiệp là bước thứ hai, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Thì bước thứ ba là tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo, trú trong giới và phải thành tựu giới bổn. Trên cơ sở thành tựu giới bổn mà hành thiền định, thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn, thì khi đó mới tự tịnh kỳ ý. Đó là bước giải thoát thứ ba, là bước đi sau cùng. Đó là giáo lý của Phật thống nhất như vậy. Sau khi Đức Phật vừa thống nhất phẩm Đà La Ni này thì rất nhiều thính chúng đắc được vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là hiểu tất cả được rõ ràng, hoàn toàn tâm tư ổn định, trú trên cái thấy, cái biết về vô ngã. Tướng của các pháp không bị lay chuyển, dao động, và đặc biệt không có một cái dục ái nào trong lòng nó khởi lên để dày vò hành hạ mình, thì như vậy mới gọi là trú trong vô sanh pháp nhẫn. Trú trong chánh niệm vô ngã thực sự, chừng nào ổn định hoàn toàn và niềm tin vô ngã, không còn gì phải dao động và lo lắng nữa, tức là đang ở trong vị trí gọi là vô sanh pháp nhẫn, đó là tứ gia hạnh vị. Tại vì mình tin từng lúc rồi lại quên đi, trở về rong ruổi theo cảnh trần đau khổ, chưa thực sự được ổn định ở trong các chú Đà La Ni này, đừng nghĩ rằng mình tụng đọc những lời đó ra rồi các vị thần họ đến ủng hộ. Theo ý kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã tránh tất cả các Bồ Tát ở 10 phương kia xin ở lại cõi Ta Bà để hộ trì kinh Pháp Hoa. Ngài từ chối tha lực ở bên ngoài, vì con đường giải thoát này tha lực chỉ giúp cho bước đầu tiên sửa soạn mà thôi. Mà con đường ta phải đối mặt với tham sân si của chính mình, mình phải làm, chứ đâu ai làm thay cho mình được. Đó chỉ là tiếng gọi để đến giúp cho mình thoát nạn, cũng có thể đến giúp cho thoát được nạn hòa lửa. Cũng không phải đợi chư thần, chư thiên mà mình có thể giúp nhau chuyện đó. Một người bạn đau, mình có thể đưa tới bệnh viện, đem đi bác sĩ chữa lành, cũng như là một hành động của một vị Bồ Tát hộ trì vậy. Nhưng để chữa cái tâm mình thì không ai giúp được ngoài Pháp ra. Đức Phật xác nhận một lần cuối cùng, và đó là lời nói tối hậu: ngoài Pháp ra và chính tự các ngươi ra, không ai giúp được trong vấn đề đoạn trừ tham sân si và đoạn trừ chấp thủ năm uẩn. Còn chú Đà La Ni là khi mà cái cảm ứng niềm tin, cái niệm mình trú trong thiền định đó, chứ không phải là âm thanh đọc lời chú. Cái điểm lợi là vì mật ngữ, mật nghĩa nên không thể hiểu được ý nghĩa chứa đựng trong đó nữa, nên khi đọc tụng thì mình dập tắt ngay vấn đề tư duy, ngưng lại và tập trung ở cái tâm thuần túy và lòng tin vô ngã của mình, an trú trong lời mật ngữ đó. Và trong một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, ba nghiệp đóng lại, và lúc bấy giờ mới yên tịnh hướng về Bồ Tát Dược Vương, hướng về Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Bồ Tát Dõng Thí, Bồ Tát Phổ Hiền, với tất cả tâm niệm đó. Nó cảm ứng với năng lực bên ngoài và chính tâm niệm đó ở trong điều kiện thanh tịnh, thì năng lực trong tâm nó khởi dậy như con chim ở trong lồng bay ra. Đó là năng lực hộ trì. Chứ đừng chờ đợi ở bên ngoài, được rất ít. Nếu tự tâm hướng về bên trong thì được rất nhanh và rất nhiều. Còn nếu cứ chạy ở bên ngoài tìm kiếm thì không thể có điều kiện để đi vào diệu pháp được. Phẩm Đà La Ni bảo mình phải đi vào thẳng, và lối tụng chú Đà La Ni là lối khép ba nghiệp thân khẩu ý, không cho đi vào ác nghiệp. Mà ở trong thiện nghiệp, trú trong niềm tin vô ngã, căn bản là vô tham, vô sân, vô si. Có thể xuất hiện khi nào có niềm tin vô ngã, có chánh kiến vô ngã, thì cái tâm vô tham, vô sân, vô si có mặt, Trú ở đó là trú trong 10 thiện nghiệp, là trú ở giới. Ở phần trước, Đức Phật có nói Bồ Tát Hoa Đức là trú giới, căn bản giới, rồi mới tới hành thiền định và mới có trí tuệ. Ở phẩm Dược Vương là trừ chấp thủ để đi vào giới định tuệ. Đến phẩm Diệu Âm là nói về thánh tuệ uẩn, và phẩm Phổ Môn thì nói về thánh định uẩn. Phải thành tựu trên cơ sở của thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn. Đức Phật đưa lần lần xuống bước thấp hơn nữa, căn cơ từ cao xuống từ từ. Nếu chưa đạt đến trình độ ở trên thì đến trình độ Đà La Ni này, phải tập trung tư tưởng trong niềm tin đó mà tổng trì Đà La Ni này. Tổng trì có nghĩa là nắm giữ cái niềm tin vô ngã đó. Và dĩ nhiên tâm niệm của mình còn lao chao, vì niềm tin chưa sâu, cho nên Ngài mới dùng phương tiện Đà La Ni để khích lệ. Có một sự phấn khởi để đi tới, tin tưởng xung quanh mình có các năng lực hộ trì. Nếu làm y theo thì năng lực đó xuất hiện, và năng lực đó cảm ứng từ trong tâm mình cảm ứng ra bên ngoài. Cái năng lực đó có khắp trong vũ trụ. Từ đó trú vững trong phẩm Đà La Ni này, khi đó mới thành tựu được thánh giới uẩn. Trên cơ sở đạt được thánh giới uẩn, rồi thành tựu đến thánh định uẩn, thì trí tuệ vô ngã mới xuất hiện, Phật tri kiến mới lộ diện. Đó là bước đường của Đức Phật dạy, qua đoạn đường thấp hơn, vừa tổng quát hơn. Đức Phật dạy từ phẩm Dược Vương bổn sự cho đến phẩm Đà La Ni này, thì Đức Phật dạy tiếp, tổng quát và có tánh cách rộng rãi hơn là phải hành thập thiện cho hàng Phật tử và ngoại đạo, là phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Mà phẩm Dược Vương bổn sự là nói cho người đã có thiền định rồi, để đắc trí tuệ, để ngộ. Người mới thành tựu giới uẩn để đắc thiền định, thì phẩm Phổ Môn bảo phải hành thiền quán, Chơn quán, Thanh tịnh quán, Quảng đại trí tuệ quán, Bi quán, Cập từ quán, Thường nguyện, Thường chiêu ngưỡng. Là phải hành đi sẽ vào để có được vô cấu thanh tịnh quán, Huệ nhật phá chư ám, Năng phục tai phong hỏa, Phổ minh chiếu thế gian. Tất cả để đi tới kết quả đó. Bây giờ Ngài nói tới chúng sanh thấp hơn nữa, bởi vì chưa trú được trong giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, 250 giới thanh tịnh của tỳ kheo, chưa trú được trong phạm hạnh, thì Ngài dạy trú trong 10 thiện giới. Phật nói phẩm Đà La Ni trú trong 10 thiện nghiệp. Còn có những người chưa phải là Phật tử, còn đang trong ác nghiệp, không trụ trong 10 giới, hoàn toàn chẳng những không tin Phật mà còn phỉ báng Phật nữa. Nên Đức Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương độ cho những người này để đi vào Phật tri kiến là phẩm sau cùng. Và hết phẩm này là những thành phần nào cần được độ thì phải độ như thế nào. Nên Đức Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương là chấm dứt. Sau đó là phẩm Phổ Hiền, là những lời nói nhắc nhở sau cùng, tổng quát cho tất cả mọi căn cơ để đi vào Phật tri kiến, đi vào sự nghiệp giải thoát, thể hiện Phật tri kiến. Lúc bấy giờ trước thính chúng, Đức Phật dạy, hồi thời Đức Phật Vân Lô Âm Tú Vương Hoa Trí, Ngài hóa độ nhiều bậc thanh văn, duyên giác và tứ chúng. Trong hội chúng Ngài có một người đệ tử tên là Vua Diệu Trang Nghiêm. Vua Diệu Trang Nghiêm có hoàng hậu tên là Tịnh Đức, sanh được hai người con trai rất là có trí tuệ là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Hai người con này đến nghe Đức Phật Vân Lô Âm Tú Vương Hoa Trí thuyết pháp, giảng diệu pháp, đắc được nhiều thiền định trí tuệ tam muội. Hai vị này về thưa với mẹ là Tịnh Đức phu nhân, là Đức Phật ra đời rất khó gặp. Hiện giờ Đức Vân Lôi Âm Vương Tú Vương Hoa Trí đang còn tại thế, chắc hai con phải đến xin xuất gia. Con muốn mẹ và phụ vương đến yết kiến và nghe thuyết pháp, bởi vì gặp Phật là chuyện khó. Phu nhân là người có chánh kiến nên than rằng, hai con là Phật tử, có trí tuệ là con Phật, mà lại sanh vào nhà tà kiến này. Bởi vua Diệu Trang Nghiêm là người theo Ấn Độ giáo, hoàn toàn không tin tưởng Phật Pháp. Bây giờ làm thế nào để ba mẹ con đến ý kiến Đức Thế Tôn được? Cho đến khi nào được phụ vương chấp thuận mới có thể đến nghe Pháp được? Lúc đó phu nhân Tịnh Đức mới dặn hai con là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn rằng hai con phải dùng thần thông của mình mà thuyết phục vua cha. Thì hai con nghe và dùng thần thông của mình ở đệ tứ thiền bay lên hư không, hiện ra đi trên nước và đi trên lửa trước mặt vua cha. Thế con có phép thần thông như vậy, lấy làm tin và hỏi: thầy của con là ai? Hai người con bèn đáp: thầy của con là Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Nhờ đó mới kích động được niềm tin và cái tâm của phụ vương hướng về Đức Phật. Hai con Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn bèn xin vua cha cùng đến để nghe Pháp, được vua chấp thuận. Và từ đó vua và cả triều đình đến ý kiến Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí và nghe giảng Pháp Hoa. Lúc bấy giờ vua mới khởi lòng tin thực sự vào Đức Phật, và vua mới lấy một chuỗi ngọc quý nhất của vua và hoàng hậu đem ra dâng cúng Đức Phật. Và chuỗi ngọc bay lên trụ giữa hư không, hiện ra một cái đài rất quý, có bốn trụ chống đỡ. Đức Phật xoay qua nói với hội chúng rằng: ông Diệu Trang Nghiêm Vương này sau sẽ thành Phật, hiệu là Ta La Thọ Vương Như Lai, nước tên là Đại Quang, kiếp tên là Đại Cao Vương, sau này sẽ hầu hạ chư Phật, tu tập và thành Phật như vậy. Đức Phật Vân Lôi Âm Vương vừa nói với thính chúng xong, thì những người đi theo, các cung nữ, hậu cung đều có khả năng hội nhập Pháp Hoa. Bà Tịnh Đức phu nhân đắc được thiền định, chư Phật tập công đức tam muội. Còn vua Diệu Trang Nghiêm thì đắc được tịnh nhất thiết công đức tam muội. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn đắc được Pháp Hoa tam muội, trí tuệ vô ngã hoàn toàn, thấy được diệu pháp, diệu lý. Đức vua mới về từ giã hoàng cung, giao lại ngôi báu cho người em trai, bèn cùng với hoàng hậu và hai con và nhiều người trong hậu cung đi xuất gia, tu tập Pháp Hoa và đi vào giải thoát. Khi vua đắc được thần thông, bay lên giữa hư không, bạch với Đức Phật Tú Vương Hoa Trí rằng: bạch Thế Tôn, quả thật Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn là hai người thiện hữu tri thức của con. Nhờ hai người con đó, con mới đến gặp được Phật và nghe được diệu pháp, nên con mới có được cái hạnh phúc ngày nay. Đức Phật xác nhận đúng như vậy, và Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn đã giúp ông nhiều kiếp rồi, chứ không phải chỉ kiếp này thôi đâu. Không phải chỉ giúp một mình ông mà đã đưa rất nhiều người vào diệu pháp. Rồi Ngài xoay lại nói với thính chúng rằng: các ông có biết vua Diệu Trang Nghiêm là ai không? Bây giờ là Hoa Đức Bồ Tát đang ngồi trước các ông đó. Còn bà Tịnh Đức phu nhân nay chính là Bồ Tát Quang Chiếu, Bảo Tướng. Còn hai vị Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn bây giờ là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát đó. Khi Đức Phật nói kinh này xong, có rất nhiều người đắc được pháp nhãn thanh tịnh, gọi là pháp nhãn ly trần vô cấu, là trí tuệ của bậc Tu Đà Hoàn, thấy được vô tướng của các pháp và không chấp ngã tướng của tự thân ngũ uẩn, cho nên gọi là pháp nhãn ly trần vô cấu.